Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đề cập đến những vết thương trong tâm hồn, cách làm sao để có thể chữa lành được. Cách tốt nhất đó là chúng ta phải đi vào bên trong những nỗi đau. Cũng như Đức Phật đã từng nói rằng con đường vượt thoát khổ đau chính là đi vào bên trong cái nỗi đau đó để xem nó như thế nào, nó được hình thành như thế nào, nó từ đâu đến và sức mạnh của nó ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của chúng ta như thế nào, chúng ta có bao nhiêu khả năng để có thể ứng phó, để có thể chuyển hóa những nỗi đau đó. Nhưng mà các em biết không, chúng ta thường xem những nỗi đau đó như là những con quái thú, những con chó dữ. Các em không thể nào dễ dàng tiếp cận với một con chó dữ với một cái thái độ rất là sợ sệt, run rẩy, nhát nhúa, đầy hoang mang. Các em không thể nào đứng trước một con chó dữ mà các em phẫn nộ, các em gầm rú, la hét và muốn tấn công nó. Cả hai cách đó đều thất bại. Các em cần có một năng lực đặc biệt. Các em phải có một thái độ đặc biệt thì mới có thể tiếp cận được con chó dữ đó, để có thể làm bạn được nó. Tôi muốn nói đến năng lực chánh niệm, năng lực tỉnh thức. Khi các em chịu gác lại quá khứ và tương lai, các em làm sao để mình có thể có mặt một cách trọn vẹn trong hiện tại? Dĩ nhiên là nếu các em biết tới thiền tập chánh niệm thì các em sẽ được trao truyền những kỹ năng để các em có thể an trú được trong hiện tại. Các em phải thật sự là thư giãn, thoải mái. Có thể tạm thời mình quên đi vết thương đó, quên đi mình là một kẻ bị tổn thương, một kẻ bị trầm cảm, bị rối loạn lưỡng cực, bị rối loạn lo âu. Các em đang là một thực thể sinh động màu nhiệm. Các em đang là một sự bình an, thư giãn, an trú trong giây phút hiện tại. Chỉ có các em với giây phút hiện tại thôi. Thì lúc đó các em có thể thăm dò, đi vào bên trong những nỗi đau của mình. Dĩ nhiên là ban đầu thì mình sẽ không thấy gì đâu, không cảm nhận được nỗi đau ở đâu. Tại vì khi mình có an vui, có bình an, có thư giãn thì nỗi đau không có thể chiếm cứ được. Thì mình cứ tạo sinh những nguồn năng lực dự trữ sẵn, tạo sinh nguồn năng lực bình an, thư giãn, thoải mái, dễ chịu sẵn ở trong tâm hồn, như là mình tích lũy tài khoản. Và đến khi nỗi đau nó trở lại, và chắc chắn nó sẽ trở lại, thì với cái đà các em đang quay vào bên trong, các em đang sẵn sàng để đón nhận cái con chó dữ đó, các em đã chuẩn bị sẵn một năng lực đặc biệt, một thái độ đặc biệt để đối diện với nó, thì chắc chắn là các em sẽ nhìn thấy được rõ ràng chân tướng của con chó dữ đó. Các em có thể tiếp cận với nó và nó không đủ sức để làm gì các em cả. Con chó dữ đó chỉ có thể hoành hành và tấn công các em khi các em lơ là, các em chú ý quá nhiều ở bên ngoài, các em bị mắc kẹt bởi các đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài, các em bị những áp lực từ thế giới bên ngoài, từ ai đó. Tâm ý các em không còn đủ mạnh mẽ, không còn đủ vững chãi. Các em không còn thần lực nào để mà đối phó với nó. Nhưng khi các em đã quyết tâm gác lại hết mọi sự bận rộn, mọi sự thu hút ở bên ngoài, các em quay trở về để chăm sóc vết thương của mình, đã sẵn sàng rồi, trong một tinh thần rất là vững chãi của một dũng sĩ, thì dĩ nhiên là con chó đó sẽ rất là khiếp sợ. Và các em vẫn cứ tiếp tục duy trì sự quan sát. Đặc biệt là trong thiền tập Vipassana, hay là dòng thiền hiểu biết mà thầy đang chia sẻ, nguyên tắc quan trọng để đối đầu với phiền não hay là những vết thương ở bên trong, hay là những con quái thú như là trầm cảm, thì mình chỉ giữ một sự quan sát thuần khiết thôi. Không đàn áp, không tưởng tượng, không dán nhãn hiệu, không phê bình, không phán xét. Chỉ ghi nhận cái gì đang diễn ra. Điều quan trọng là em phải có mặt kịp thời. Em phải có mặt với một thái độ, đó là hoan hỷ đón nhận, như là một bà mẹ. Nghe một đứa bé khóc thì bà mẹ sẽ bỏ hết mọi công việc để đi vào buồng bồng em bé lên. Bà mẹ bây giờ chỉ biết có em bé thôi. Bà mẹ không bị phân tâm, bà mẹ cũng không sợ hãi, vì bà mẹ rất là vững chãi, bà mẹ có kinh nghiệm. Và khi đứa bé được bà mẹ ôm vào lòng thì đứa bé đó sẽ bớt khóc, nhưng mà nó vẫn còn khóc vì nó cần được giúp đỡ. Bây giờ bà mẹ mới nhìn sâu để xem đứa bé tại sao lại khóc. Có thể nó khát sữa, có thể cái tả chật, có thể nó bị kiến cắn chẳng hạn, để rồi bà mẹ kịp thời giúp đỡ. Bà mẹ chỉ đơn giản có mặt, giữ sự đôn hậu, giữ sự yêu thương, giữ sự quan tâm, và nhìn sâu vào lòng thực tại, nhìn sâu vào đứa bé, thì bà mẹ sẽ biết cách làm gì để giúp đỡ đứa bé. Nhiều khi chỉ cần bà mẹ bồng em bé lên trong năng lượng bình an thôi là đứa bé đã bớt khóc rồi. Trong chúng ta không phải chỉ người bị trầm cảm thôi, ai cũng tồn tại một đứa bé chưa từng được lớn lên. Tại sao vậy? Nếu chúng ta là một người trưởng thành đích thực đó các em, là chúng ta phải có một cái sức chịu đựng rất lớn, rất kiên cường, có thể chịu đựng được hết mọi giông bão, mọi nghịch cảnh, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời này mà không bị tổn thương. Và có nhiều người đạt được khả năng đó. Nếu chúng ta là một người trưởng thành thì chúng ta phải có một cái hiểu biết rất là sâu sắc, rằng là cuộc đời này có được thì phải có mất, có đến thì phải có đi, có sinh thì phải có diệt. Và chúng ta phải học cách đón nhận hết mọi thứ mà cuộc đời đem đến cho chúng ta, mà chúng ta không nhất thiết phải phản ứng, phải đòi hỏi và đau khổ. Như vì chúng ta không được trang bị tất cả những hiểu biết đó, nhưng vì chúng ta không được đi qua những môi trường đào luyện để có được sức chịu đựng đó, cho nên có lúc mình thấy mình cũng vững, cũng ổn, như là một kẻ đã trưởng thành, có thể bao dung cho mọi lầm lỡ của người khác, có thể chấp nhận mọi ngang trái cuộc đời. Nhưng mà lắm lúc chúng ta làm không được. Lắm lúc chúng ta cũng có nhu cầu được hiểu, được thương, được quan tâm, được chấp nhận. Và lắm lúc tệ hơn nữa là chúng ta rất là nhạy cảm, rất là dễ bị tổn thương, rất dễ bị tự ái, như là có một em bé rất nhỏ bên trong chúng ta. Có lúc thì chúng ta ở bên ngoài em bé đó, có lúc chúng ta là em bé đó. Và có thể thời gian gần đây chúng ta bị tác động rất nhiều bởi ngoại cảnh. Chúng ta đặt đời sống mình ở bên ngoài quá lâu và quá sâu, cho nên không có thời gian để chăm sóc em bé. Và em bé đó lại tiếp tục than khóc, tiếp tục gầm rú lại, tiếp tục thống trị con người chúng ta, và ta trở thành em bé đó. Cho nên khi nhìn vào vết thương sâu của một người bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu hay là rối loạn hưng trầm cảm, thì mình có thể thấy được em bé đó đang hoành hành. Dầu rằng ai cũng có em bé, nhưng mà có người chăm sóc em bé rất là tốt, không để em bé đồng nhất với mình. Nhưng mà những người bị tổn thương tâm lý phần lớn là bị em bé đó thống trị, cứ như là một em bé. Và chúng ta phải nhìn nhận chuyện này, không chối cãi được, đó là một sự thật. Và một trong những cái bước quan trọng đầu tiên của tiến trình trị liệu, đó là phải thừa nhận cái gì nó đang có mặt trong chúng ta. Dù là em bé lớn nhỏ thế nào, dù là vết thương lớn nhỏ như thế nào, dù là mình đang rơi vào một cái hội chứng có tên gọi gì đó, thì đó vẫn là một phần trong con người của chính mình. Và chúng ta phải có trách nhiệm quay về để chữa lành, để chăm sóc em bé đó. Và khi nhìn sâu vào trong vết thương thì chúng ta thấy em bé này sở dĩ không lớn lên được, một phần là do từ thời ấu thơ chúng ta đã có những vết thương. Mà vết thương này có thể do những người lớn, những người thân yêu của chúng ta vô tình gây ra. Tuổi thơ chúng ta có thể bị bạo hành, bị bỏ rơi, bị ngược đãi, bị kỳ thị. Thậm chí là đã từng có những câu nói nặng nhẹ hay là bị roi đòn. Với một tâm lý mỏng manh, nhạy cảm thì rất là dễ bị tổn thương. Và đáng lẽ ra chúng ta phải biết được điều này. Có ai đó giúp cho chúng ta biết rằng em bé đó đang bị tổn thương, và hành trình lớn lên sẽ là hành trình để chữa lành vết thương trong tâm hồn. Chúng ta có rất nhiều thời gian để quay vào bên trong, nhìn nhận mình có một em bé bị tổn thương, và tìm mọi phương cách làm sao để mà chữa lành vết thương cho em bé. Thì chúng ta lại lao vào cuộc sống, nắm bắt đủ thứ hết, có những thứ cần thiết và những thứ không cần thiết. Và gần như là chúng ta quên đi có một sự thật là một em bé chưa từng được lớn lên, một em bé vẫn còn bị tổn thương. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi năng lượng chúng ta tụt xuống, chúng ta không còn giữ được phong độ của mình, chúng ta bị tuột hẳn năng lượng, chúng ta bị những áp lực quá lớn từ đời sống, chúng ta không còn giữ được thái quân bình nữa, thì em bé đó trỗi dậy. Em bé đó chiếm hết phẩm chất đời sống của chúng ta, và chúng ta chỉ còn là em bé đó thôi. Bao nhiêu tài năng, bao nhiêu sự hiểu biết, bao nhiêu bản lĩnh đều không thể sử dụng được, khi quyền lực của em bé bây giờ đã quá lớn. Vì thì chúng ta có muốn quay về để chăm sóc em bé, để làm cho em bé được chữa lành và lớn lên hay không? Hay là chúng ta vẫn cứ tiếp tục để em bé muốn làm gì thì làm, và chúng ta cứ chạy theo những mục tiêu hấp dẫn của mình? Chúng ta đặt tên những cái mục tiêu đó rất là hấp dẫn và đầy trách nhiệm, như là một người rất là giỏi giắng, rất là vững chãi, rất là hay ho. Nhưng mà một người mà sống với tư cách, với tâm hồn của một em bé bị tổn thương thì làm được việc gì nữa cơ chứ? Làm gì để có phẩm chất, làm gì để mang lại lợi ích đích thực cho những người xung quanh? Nhiều khi những người thân yêu của chúng ta chỉ muốn chúng ta làm ơn quay về chăm sóc cái em bé dễ buồn, dễ giận, dễ tự ái, dễ tổn thương ấy đi. Đừng có tiếp tục nhả độc nữa, đừng tiếp tục quay lại cắn xé người khác nữa, là người ta đã hạnh phúc lắm rồi. Các em có nhìn ra em bé bị tổn thương của mình không? Các em biết không, quá trình trị liệu vết thương trong lòng tôi, chữa lành bệnh trầm cảm là nhờ nhiều phương thức lắm. Đầu tiên đó là tôi kết nối với thiên nhiên rất là sâu, dành rất nhiều thời gian để đi hiking, đi phượt ở núi rừng nhiều tuần lễ, để hòa mình vào thiên nhiên, vào những con suối, vào những tàn cây xanh, vào tiếng chim hót trong lành, vào không gian tĩnh lặng thuần khiết, để tôi không cần phải đối phó hay trình diễn gì với ai nữa, không cần chịu bất cứ một áp lực gì về những trách nhiệm bổn phận nữa. Tôi cho phép mình có một cái cơ hội dành cho chính mình nhiều nhất và sống trọn vẹn nhất. Và thật sự những ngày tháng được kết nối với thiên nhiên, tôi đã được nâng dậy rất nhiều, đã được chữa lành phần nào. Và đặc biệt thời gian trở về với thiên nhiên thì các giác quan của tôi trở nên rất là bén nhạy. Ở trong đó ý thức của mình được làm mới, được sáng tỏ, cho nên nhìn thấy rất rõ về những diễn biến bên trong của mình. Và may mắn thay là tôi đã được học thiền ngay sau khi bị tổn thương. Và nhờ con đường thiền tập, và tôi đã dồn hết tâm huyết xem đó là công việc duy nhất. Nếu mà tôi không thiền tập, không quyết chữa lành vết thương của mình thì tôi không thể làm được điều gì hay ho nữa cả. Đừng nói chi là sẽ bước lên con đường lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng như là hoài bão lý tưởng của mình. Cho nên là tôi dám gạt phăng hết tất cả mọi thứ để dồn hết 100% con người của mình vào thiền tập. Làm sao mỗi ngày để tôi được sống trong năng lượng của thiền, làm sao mỗi ngày để tôi đưa thiền vào mọi sinh hoạt của đời sống, làm sao để năng lượng chánh niệm được chế tác trong mọi lúc mọi nơi. Và bộ môn thứ hai đã nâng dậy tinh thần tôi và giúp cho tôi chữa lành vết thương, đó là các bộ môn thể thao. Tôi đặc biệt yêu thích chạy bộ, chạy xe đạp, leo núi và đấm boxing và môn võ thuật nữa. Tập rất là thuần thục, rất là tinh chuyên, rất là đam mê. Và bộ môn thứ ba đó chính là thiền tập. Dành nhiều thời gian để ngồi thiền, để đi thiền hành, để buông thư. Và tôi luôn ý thức là mình vẫn còn một em bé đang bị tổn thương. Em bé rất cần sự có mặt của mình, nhưng mà em bé cần một sự có mặt thật là vững chãi, thật là bình an. Cho nên trước khi tiếp xúc với em bé, trước khi cơn đau trở lại, thì tôi phải tranh thủ để xây dựng năng lực chánh niệm thật là hùng hậu. Và điều diệu kỳ là khi có được năng lượng chánh niệm thì em bé lại ít xuất hiện. Và mỗi khi năng lượng chánh niệm yếu đi, có hơi lơ là một chút, có bị phân tâm một chút, có tuột phong độ một chút thì em bé lại bước ra. Nhưng mà vì mình đã hình thành thói quen hành thiền, xây dựng năng lực chánh niệm, và mình đã giữ trữ sẵn năng lực chánh niệm, cho nên là mình đã đủ sức để mà ngồi chơi với em bé. Tôi hay dùng từ ngồi chơi, tức là mình tiếp xúc với một thái độ là hai người bạn với nhau, không có làm khó nhau, không có loại trừ, không có chống đối, không có dán nhãn hiệu, không có bực tức, không có sân si với em bé. Và tất nhiên là cũng không có đồng nhất, không có thỏa hiệp với em bé. Ngồi để xem em muốn gì, em như thế nào. Nhưng mà em bé này cũng không có quyền lực lắm đâu. Dưới năng lực của sự tỉnh thức, của chánh niệm, em bé rất là ngoan, nằm gọn trong vòng tay của mình, nghe mình hát ru, nghe mình trò chuyện và nghe mình tâm sự biết bao điều. Em bé nghe xong em bé ngủ luôn. Em bé bắt đầu có sự hợp tác với mình, tại vì em bé cũng muốn được lớn lên, em bé cũng muốn được chữa lành. Và tôi đã rất kiên nhẫn để quay về bên trong thường trực và xem đây như là một cái tài năng của mình. Nếu như mình không có thể chữa lành được vết thương của mình thì sẽ không giúp được ai cái gì đâu. Phải xem cái việc chữa lành vết thương là một cái tài năng lớn, để rồi sau này mình sẽ chia sẻ cho những người khác. Và tôi biết rằng có rất nhiều người bạn, có rất nhiều người trẻ đang bị tổn thương như tôi, nhưng mà không có được may mắn như tôi là có đủ điều kiện để dồn hết 100% con người của mình trong quá trình chữa trị và được tiếp xúc sâu với thiền tập, được gặp những vị thầy lớn, những vị thầy giỏi đã trao truyền cho mình những cái bí quyết để hành thiền làm sao cho có phẩm chất, để có thể chữa lành được vết thương. Các bạn biết không, phải mất 5 năm thì vết thương tôi nó mới tự chữa lành. Và cái điều hay ho là sau khi chữa lành vết thương rồi thì một cách rất là bất ngờ, mình đã trở thành một nhà trị liệu cho chính mình. Và kể từ đó, tôi bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm chữa trị của mình cho những người xung quanh. Và mười mấy năm qua tôi đã làm công việc đó rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc để có thể làm cho người khác chữa lành vết thương, vơi bớt khổ đau, để họ có thể trở về hòa nhập với xã hội, nắm bắt sự sống, sống một cách có bình an, hạnh phúc và lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Cho nên tôi thường hay nói là cái trầm cảm đó, cái tổn thương tâm lý đó, nhiều khi đó là tặng phẩm của đất trời. Tại vì nếu không có khổ đau thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái gì là hạnh phúc và có khả năng nắm bắt được hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta mới tìm về tỉnh thức, nhờ có tổn thương sâu nặng không thể sống nổi nữa, không thể làm việc gì có phẩm chất nữa, thì chúng ta mới dồn toàn tâm quay về chữa lành vết thương, để rồi chúng ta trở nên thiện xảo trong cái khả năng đó, để rồi chúng ta hiến tặng cho những người xung quanh. Và cuộc đời này còn rất nhiều người khổ đau vì tổn thương tâm lý, vì những em bé chưa được lớn dậy, chưa được chữa lành. Cho nên chúng ta nếu đang bị tổn thương tâm lý thì ngoài việc đặt ra trách nhiệm phải chữa lành vết thương, thì chúng ta hãy đặt cho mình thêm một trách nhiệm nữa, để mình có thêm động cơ mà chữa lành vết thương, đó là sẽ trở thành một nhà trị liệu giỏi trong tương lai, giúp đời, giúp người. Đó là công việc vô cùng tuyệt vời mà không phải ai muốn cũng có được. Và chúc các em sớm chữa lành vết thương của mình, để rồi trở thành những nhà trị liệu giỏi mà cuộc đời đang rất cần. Cảm ơn đại chúng và các em đã lắng nghe.